Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington ngày 7 tháng 9 năm 2023. Nga tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố miền đông Ukraine khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, cùng lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm để cung cấp thêm hỗ trợ cho Kiev trong cuộc phản công chống quân xâm lược Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ tấn công mà ông gọi là một hành động khủng bố. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Anh sắp liệt nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga là tổ chức khủng bố. Mỹ cảnh báo Triều Tiên phải trả giá nếu cung cấp vũ khí cho Nga. Bắc Kinh cảnh báo tránh chiến tranh lạnh mới tại thượng đỉnh ASEAN. Trung Quốc cấm công chức dùng iPhone cho công việc. Myanmar không được làm chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2026. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Cuộc tấn công của Nga vào một thành phố miền đông Ukraine khiến ít nhất 16 người thiệt mạng đã làm lu mờ chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 6 tháng 9. Chuyến thăm này là để cung cấp thêm hỗ trợ cho Kiev trong cuộc phản công chống quân xâm lược Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ tấn công mà ông gọi là một hành động khủng bố nhắm vào khu dân cư ở thành phố Kostiantynivka gần chiến trường. Ông cho biết một trẻ em nằm trong số 16 hay nhiều người hơn đã thiệt mạng và nhiều người đã bị thương. Đó là một cuộc tấn công nhắm vào khu chợ, cửa hàng và hiệu thuốc dành cho những người đã từng ở đó. Tôi đã đến thăm Kostiantynivka nhiều lần. Những người biết rõ về thành phố này có thể nói rõ ràng rằng đó là cơ sở hạ tầng dân sự và không có căn cứ quân sự nào ở gần đó cả. Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ công bố gói hỗ trợ thời chiến mới của Mỹ trị giá hơn 1 tỷ đô la trong chuyến công du 2 ngày, theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Là quan chức hàng đầu tiên của Mỹ đến thăm Kiev kể từ khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu hồi tháng 6, ông Blinken đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Dmytro Kuleba và dự kiến sẽ hội kiến ông Zelensky. Ông Blinken phát biểu bên cạnh ông Kuleba rằng Mỹ muốn đảm bảo rằng Ukraine có những thứ họ cần, không chỉ để phản công thắng lợi mà còn có những thứ họ cần về lâu dài để đảm bảo họ có khả năng răn đe mạnh mẽ. Khi được hỏi về chuyến thăm của ông Blinken, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói Moscow tin rằng Washington có kế hoạch tiếp tục viện trợ cho quân đội Ukraine để tiến hành cuộc chiến này đến người Ukraine cuối cùng. Ông nói rằng viện trợ của Mỹ cho Kiev sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Chính phủ Mỹ cho đến nay đã cấp hơn 43 tỷ đô la vũ khí và các viện trợ quân sự khác cho Ukraine kể từ khi Nga phát động xâm lược hồi tháng 2 năm ngoái. Theo Reuters, một gói hỗ trợ an ninh mới sẽ được công bố trong tuần này. Anh sắp sửa tuyên bố tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga là tổ chức khủng bố, khiến việc gia nhập hay hoặc hỗ trợ Wagner là hành động bất hợp pháp, theo chính phủ nước này cho biết hôm 6 tháng 9. Dự thảo sắc lệnh sắp được trình ra trước nghị viện sẽ cho phép xếp tài sản của Wagner vào loại tài sản khủng bố và cho phép tịch thu, theo thông cáo mà Bộ Nội vụ Anh đưa ra. Bộ trưởng Nội vụ Sheila Braverman mô tả Wagner là bạo lực và phá hoại. Bà Braverman nói rằng nhóm này hoạt động như công cụ quân sự ở nước ngoài của Nga dưới quyền ông Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết trên quan điểm pháp lý, Wagner không tồn tại. Khi được hỏi về động thái này của Anh, ông Peskov nói không có gì để bình luận. Trên khắp Ukraine, Trung Đông và Châu Phi, Wagner đã tham gia vào các vụ cướp bóc, tra tấn và giết người man dợ, tuyên bố của Anh cho biết và gọi nhóm này là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Sắc lệnh này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 9. Từ thời điểm đó, nếu là thành viên hay quảng bá cho Wagner, sắp xếp hay phát biểu tại các cuộc họp và mang logo của Wagner ở nơi công cộng sẽ là tội hình sự và có thể bị phạt tù tới 14 năm. Wagner đã hoạt động ở Syria và một số nước ở Bắc và Tây Phi. Họ đã tuyển mộ hàng nghìn tù nhân từ các nhà tù ở Nga để đi chiến đấu ở Ukraine, làm thành lực lượng tấn công chủ lực trong cuộc tấn công mùa đông năm 2022-2023 của Nga. Các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực, theo một quan chức Mỹ cho biết hôm 5 tháng 9, và cảnh cáo nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng đất nước của ông sẽ phải trả giá nếu cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố không có gì để nói về phát biểu của các quan chức Mỹ rằng ông Kim dự định tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moscow. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông Kim kỳ vọng các cuộc thảo luận về vũ khí sẽ tiếp tục, kể cả ở cấp lãnh đạo và thậm chí có thể là trực tiếp. Cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trên chiến trường nhằm tấn công các kho chứa ngũ cốc và cơ sở hạ tầng sưởi ấm của các thành phố lớn khi chúng ta bước vào mùa đông, nhằm cố gắng chinh phục lãnh thổ thuộc về một quốc gia có chủ quyền khác, sẽ không phản ánh tốt về Triều Tiên, và họ sẽ phải trả giá với cộng đồng quốc tế vì điều này. Ông Sullivan còn cho biết Mỹ tiếp tục siết chặt cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga và rằng Moscow hiện đang tìm kiếm bất kỳ nguồn nào họ có thể tìm thấy đối với các loại hàng hóa như đạn dược. Theo ông Sullivan, Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai không cung cấp vũ khí cho Nga, vốn sẽ dẫn tới việc giết hại người dân Ukraine. Theo các nhà phân tích chính trị, khi sự cô lập của Nga vì cuộc chiến ở Ukraine ngày càng gia tăng, nước này ngày càng nhận thấy giá trị ở Triều Tiên. Về phần Triều Tiên, quan hệ với Nga không phải lúc nào cũng nồng ấm như thời kỳ đỉnh cao của Liên Xô, nhưng giờ đây nước này đang thu được những lợi ích rõ ràng từ nhu cầu kết bạn của Moscow. Các lãnh đạo Đông Nam Á quyết định rằng Myanmar sẽ không đảm nhận vai trò lãnh đạo luân phiên trong ASEAN như dự kiến vào năm 2026, theo các nhà ngoại giao châu Á và một nhà lãnh đạo cho biết hôm 5 tháng 9. Tại thượng đỉnh ASEAN do Indonesia chủ trì ngày 5 tháng 9, Philippines đã đồng ý đảm nhận chức chủ tịch ASEAN vào năm 2026. Theo Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết trong một tuyên bố, trích dẫn những gì ông đã nói với các nhà lãnh đạo đồng nghiệp trong các cuộc họp kín. Ông Marcos không giải thích tại sao Myanmar mất chức chủ tịch ASEAN kéo dài một năm, nhưng hai nhà ngoại giao ASEAN nói với hãng AP rằng điều này có liên quan đến xung đột dân sự ở nước này và lo ngại rằng mối quan hệ của ASEAN với Mỹ và Liên hiệp châu Âu cùng với các nước khác có thể bị suy yếu vì các nước đó không công nhận chính phủ do quân đội lãnh đạo ở Myanmar. Xung đột dân sự chết người tiếp tục diễn ra ở Myanmar và những bùng phát mới trong các tranh chấp lãnh thổ âm ỉ kéo dài ở Biển Đông là những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của khối ASEAN gồm 10 quốc gia hôm 5 tháng 9. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc ép Myanmar chấm dứt tình trạng bạo lực ở nước này. Mỹ sẽ tiếp tục thúc ép chế độ chấm dứt bạo lực khủng khiếp, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công và thiết lập lại con đường hướng tới nền dân chủ toàn diện ở Myanmar. Và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sự đồng thuận 5 điểm của ASEAN.
And we will continue to support ASEAN's 5-point consensus.
Trong một bước trừng phạt vì không tuân thủ kế hoạch hòa bình 5 điểm do các nhà lãnh đạo ASEAN soạn thảo vào năm 2021, các tướng lĩnh hàng đầu của Myanmar và các quan chức được bổ nhiệm của họ một lần nữa bị cấm tham dự hội nghị thượng đỉnh năm nay tại Jakarta, bất chấp đề nghị của một số quốc gia thành viên rằng họ nên được phép quay trở lại vì việc loại bỏ họ đã không giải quyết được cuộc khủng hoảng của nước này. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết các tướng lĩnh của Myanmar sẽ tiếp tục bị cấm tham dự các cuộc họp cấp cao của ASEAN. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một tổ chức giám sát nhân quyền, lực lượng an ninh Myanmar đã giết hại khoảng 4.000 thường dân và bắt giữ 24.410 người khác kể từ khi quân đội tiếp quản cách đây hơn 2 năm. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nói rằng điều quan trọng là phải tránh chiến tranh lạnh mới khi xử lý xung đột giữa các nước trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Indonesia hôm 6 tháng 9 giữa các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Thủ tướng Lý nói các nước cần xử lý những khác biệt và tranh chấp. Hiện tại điều rất quan trọng là phải phản đối việc chọn phe nhóm, đối đầu khối và chiến tranh lạnh mới. Những bất đồng tranh chấp giữa các nước cần phải được xử lý đúng đắn. ASEAN vốn đã cảnh báo về nguy cơ bị kéo vào tranh chấp của các cường quốc, có các cuộc thảo luận rộng hơn với Thủ tướng Lý, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo các nước đối tác bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều không tham dự. Ưu tiên trong chương trình nghị sự tại Jakarta là lo ngại về thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bài phát biểu vào đầu cuộc họp với các lãnh đạo ASEAN, bà Harris nói rằng Mỹ cam kết gắn bó với khu vực. Ngay trước cuộc họp thượng đỉnh, Trung Quốc đã công bố bản đồ có đường 10 đoạn, thể hiện yêu sách chủ quyền mở rộng của họ trên Biển Đông. Các nước trong khu vực có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, gồm Việt Nam và Philippines, đã lên tiếng phản đối bản đồ này của Trung Quốc. Một số nước ASEAN đã phát triển quan hệ ngoại giao, kinh tế và quân sự chặt chẽ với Trung Quốc, trong khi những nước khác cảnh giác hơn. Mỹ cũng đã tranh thủ các nước ASEAN nhưng với mức độ thành công khác nhau. Trung Quốc ra lệnh cho các quan chức thuộc các cơ quan chính phủ trung ương không sử dụng điện thoại iPhone của Apple và các thiết bị của các thương hiệu nước ngoài khác trong công việc hoặc đem vào văn phòng. Theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 6 tháng 9, dẫn lời những người nắm rõ vấn đề cho biết, trong những tuần gần đây, nhân viên các cơ quan nhà nước đã được cấp trên chỉ đạo về việc này trong các nhóm trao đổi hoặc cuộc họp tại cơ quan. Theo bản tin của Wall Street Journal, tờ báo này nói rằng không rõ lệnh cấm này có phạm vi rộng đến mức nào. Lệnh cấm này được đưa ra trước thềm sự kiện của Apple vào tuần tới mà các nhà phân tích tin rằng hãng sẽ tung ra dòng iPhone mới và có thể gây lo ngại cho các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc trong lúc căng thẳng Trung-Mỹ leo thang. Trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, yêu cầu các công ty nhà nước như ngân hàng chuyển sang các phần mềm trong nước và thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước. Bắc Kinh đã đẩy mạnh chiến dịch này vào năm 2020 khi các lãnh đạo của họ đề xuất cái gọi là mô hình tăng trưởng lưu thông kép để giảm sự phụ thuộc vào thị trường và công nghệ nước ngoài, trong khi lo ngại về bảo mật dữ liệu ngày càng tăng. Hồi tháng 5, Trung Quốc đã kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước lớn đóng vai trò then chốt trong nỗ lực đạt được tự chủ công nghệ, đẩy cuộc đua tranh ngày càng rủi ro trong bối cảnh rạn nứt với Mỹ. Căng thẳng Trung-Mỹ tăng cao khi Washington hợp tác với các nước đồng minh để ngăn Trung Quốc tiếp cận các thiết bị quan trọng cần để giữ cho ngành công nghiệp chip của họ cạnh tranh, và Bắc Kinh hạn chế nhập hàng từ các công ty hàng đầu của Mỹ, bao gồm hãng máy bay Boeing và hãng chip Micron Technology. Một số nhà phân tích hôm 6 tháng 9 nói động thái này cho thấy Bắc Kinh không sẵn sàng bỏ qua bất kỳ công ty Mỹ nào trong nỗ lực giảm phụ thuộc của họ vào công nghệ Mỹ. Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của Apple và đem tới gần 1/5 doanh thu cho hãng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.